Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tất cả mọi người đều hoan hô suy nghĩ, thật là xinh đẹp. Hôm nay thật sự là một ngày xinh đẹp nhất trong cuộc đời ta. Mà vừa lúc này, Tạ Đan Quỳnh chân chính lặng lẽ từ cửu kiếp không gian đi ra ngoài, đứng yên dưới bậc thang. Mà Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn đương nhiên là công thành lui thân, một lần nữa lặng lẽ ẩn vào hư không. Lúc đó chẳng biết đi đâu, hai lần đánh tráo nào cũng tiến hành hết sức hoàn mỹ, hoàn toàn có thể nói là thiên y vô phùng. Kế tiếp, tiếp sau mọi chuyện, toàn bộ đều tiến hành thuận lý thành chương. Tạ Đan Quỳnh nhất phái thông dong từng cấp đi lên, tiếp nhận Mạc Vân Thiên con dân triều bái, rốt cuộc ngồi tại đó quan sát thiên địa, liên tiếp không ngừng có thanh âm pháo nổ vang suốt một canh giờ. Vô địch Mạc Vân Thiên Đế, vô địch Quỳnh Hoa. Vào giờ khắc này, đem tiếng xấu của Mạc Vân Thiên do từng bị thiên ma che đậy quét sạch. Người Mạc Vân Thiên sau chuyện Nguyên Thiên Hạn, lần đầu tiên chân chính đứng thẳng người. Rất nhiều người kích động, lệ rơi đầy mặt. Các người có Đồng Hoàng, chúng ta có Quỳnh Hoa Đại Đế. Các người có Yêu Hậu, chúng ta có Quỳnh Hoa Đại Đế. Các người có Thánh Quân, chúng ta còn có Quỳnh Hoa Đại Đế. Quỳnh Hoa Đại Đế vạn tuế à! Không biết là người nào, đầu tiên khàn giọng tiếng nói gọi một tiếng, nhưng ngay sau đó vạn chúng phù hòa. Trong lúc nhất thời, tiếng gọi ầm ầm, chấn động thiên địa. Nhạc Nhi, cẩn thận chú ý những người này. Trong một mảnh tham náo động, Sở Dương truyền âm nói. Sở Nhạc Nhi tỉnh táo nói. Mục tiêu đã toàn bộ bị khóa, xác định không có mục tiêu lọt lưới. Sở Dương hớn hở gật đầu. Sở Nhạc Nhi vẫn chưa xuất thủ lần nào, nhằm có thể bảo tồn chiến lực và còn tùy thân mang theo 10 viên cửu trọng đan. Chính là vì giờ khắc này, lấy một thân thiên hạ vô song địch công của nàng, đem đám người lúc trước khi có kẻ khiêu chiến gây ồn ào, có dụng ý dẫn dụ người khác, đều bị nàng sử dụng vô hình chi độc điểm qua một lần. Khi làm những chuyện này, Sở Nhạc Nhi ẩn thân trong bóng tối, những người đó cũng là chủ động nhảy ra ánh sáng. Mặc dù vẫn là ẩn thân trong đám người, nhưng đối với Sở Nhạc Nhi có thần thức thánh nhân trung cấp cao thủ mà nói, chỉ cần hắn đã từng nhảy ra thì sẽ không thể nào thoát khỏi thần thức thao túng, không thể nào che giấu được. Những độc chất này cũng không thể đủ để khống chế hay giết chết những người này bởi vì quá phân tán, nhưng có thể xác định được mục tiêu tại bất kể nơi đâu. Nhất định phải đảm bảo không để cho bất kỳ một tên nào lọt lưới. Sở Dương trên mặt có sầu lo, còn có sát cơ nói. Dạ, hiểu rồi. Sở Nhạc Nhi nhíu lông mày, trong con người mỹ lệ tràn đầy sự trầm tĩnh và tự tin. Sở Dương ánh mắt đảo qua, phát hiện đám người Cố Độc Hành, Động Vô Thường, Điều Tức nay cũng đã khôi phục không xa biệt. Mà để cho Sở Dương cảm thấy kinh ngạc là tốc độ khôi phục của Đàm Đàm lại so với Cố Độc Hành còn muốn nhanh hơn. Dưới mắt lại đã khôi phục đến trình độ hoàn toàn thần hoàng khí túc. Xem ra tên này lần này tăng tiến chính là không ít. Người đi tìm Mạc Thiên Cơ, sau đó bảo hắn an bài nhân thủ cho người. Sở Dương truyền âm cho Sở Nhạc Nhi. Sau đó cử hành tiệc rượu lên ngôi cho Tạ Đan Quỳnh. Khi bên trong ăn mừng, thì bên ngoài đem chút ít mục tiêu kia thành trừ đi. Sở Nhạc Nhi đáp ứng, do dự một chút nói. Nên sử dụng phương pháp nào đây? Hay đại ca đi cùng ta? Sở Dương bắt bất đắc dĩ nói. Vậy ta cũng sẽ tham gia hành động này. Đối với việc tàn sát những địch nhân không có lực phản kháng, tuy Sở Dương hiện tại đã hận thấu xương, nhưng hoàn toàn không muốn làm. Sở Nhạc Nhi thật lòng phản đối. Đại ca, hiện tại lên ngôi đại điển đã hoàn thành. Đây mới là lúc cần tàn sát những người này, là thời điểm cắt đứt vạn thánh chân linh tốt nhất. Người chỉ sợ nhất định phải ra mặt mới được chứ. Sở Dương khó hiểu, hữu khí vô lực nói. Được rồi, ta biết rồi. Sở Nhạc Nhi cười khúc khích rồi đi về hướng Mạc Thiên Cơ. Mạc Vân Thiên triệt để sôi trào. Quỳnh Hoa Đại Đế lấy phong thái tuyệt vời siêu giật, tuyệt vời vô thượng thần công, trực tiếp làm cho tất cả Mạc Vân Thiên vui mừng. Mãi cho đến thật lâu sau, Quỳnh Hoa Đại Đế ra mặt mời đám người Cửu Đế Nhất Hầu rời đi. Nơi này vẫn còn trong cực độ cuồng hoang, mãi cho đến tháng sau, làn sóng này mới từ từ rút đi. Buổi tối hôm đó, ở trong Quỳnh Hoa Đế Cung, long trọng cử hành yến hội. Đồng Hoàng thì nhất định là đã đổi trở thành hàng thật. Tuyết Lệ Hàn đối với vị thất đệ bả bối kia, tất nhiên là giận đến mức không kiềm chế được. Sau khi rời khỏi Thiên Thiện Đài, thì vội vàng tìm tên kia đổi lại ngay. Bản thân danh tiếng của Đồng Hoàng lúc trước gây dựng không dễ, nhưng tổng cộng một điểm công phu, căn bản coi như đã bị tên kia hủy đi 89/10. Nhà hỏa này tự biết chọc đại họa, nên thay chánh chủ lộ diện đã chạy mất tiêu. Tuy nhiên không kịp, bị Tuyết Lệ Hàn trực tiếp chế trụ. Tuyết Lệ Hàn tự biết huynh đệ mình có miệng lưỡi sắc bén, nên hoàn toàn không để ý tới lời cầu xin tha thứ, mà là trực tiếp dùng khủng long tác đem trói lại, ném vào trong không gian giới chỉ của mình. Chờ bên này xong xuôi rồi mới hảo hảo xử lý. Danh tiếng Đồng Hoàng bị hủy, chuyện này có thể đơn giản được sao? Đến buổi tối hôm đó, Tuyết Lệ Hàn dù sớm có tâm lý chuẩn bị rồi, nhưng trong một đám Cửu Đế Nhất Hậu, Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn. Vô Tình Thiên Đế thì lòng mang bất mãn, Cuồng Kiếm Thiên Đế thì trợn mắt, Viêm Dương Thiên Đế thì lạnh như băng. Quả nhiên, hoàn toàn không có nửa điểm sắc mặt tốt. Duy chỉ có Vô Cực Thiên Đế Tử Vô Cực, cùng Võ Ủy Thiên Đế Mạch Thanh Thanh, Phù Đồ Thiên Đế Mạc Hồi Trần là khá hơn ba vị này. Trong trước đây là người quen biết đã lâu của Đông Hoàng. Chẳng qua là theo năm tháng biến thiên, Đông Hoàng cũng không dám bảo đảm cái gì. Một sắc mặt tốt thật sự, không có nghĩ là cái gì hết. Gặp dịp thì ai chơi ai vẫn còn là chưa biết. Đám Cửu Đế Nhất Hậu kia lần này trong đại điển lên ngôi, đứng thành hàng, nhiều nhất chỉ là thái độ mặt ngoài. Nhưng trong lòng Tuyết Lệ Hàn cũng không dám đảm bảo, suy nghĩ của mọi người đều hoàn toàn nhất trí. Nhất là đối với Cuồng Thiên Kiếm Đế Ngô Giả Cuồng cùng Băng Tuyết Thiên Đế Mộng Cảnh Hồi. Đối với hai người kia, Tuyết Lệ Hàn trong lòng rất nghi ngờ. Nghi ngờ cũng không phải là do vấn đề hiện tại, mà là bởi vì đã từng rất nhiều lâu năm về trước rồi, mọi người có quan hệ cá nhân rất không tệ. Hiện tại hai người này cũng đã hoàn toàn đứng ở phía đối lập mình. Sự phát hiện này thật làm cho Tuyết Lệ Hàn có cảm giác kỳ quặc, nhưng không thể nào hỏi rõ được. Ngoài việc Đông Hoàng bị mọi người ghét bỏ ra, thì bữa tiệc này coi như là khách và chủ cùng vui. Nhưng bà đào ngầm mãnh liệt cũng chưa dừng. Điểm này thì Tạ Đan Quỳnh cũng cảm giác. Cho nên, Tạ Đan Quỳnh sau khi nói xã giao đơn giản vài câu, thì Tạ Từ nói hôm nay liên tràng đại chiến, thân thể hư hao quá độ mà cáo từ rời tiệc, lưu lại chỗ này cho lão bằng hữu và lão đối thủ mấy trăm vạn năm giải quyết chuyện của bọn hắn. Mặc dù Tạ Đan Quỳnh thân là chủ nhân, là rời tiệc đầu tiên. Chủ nhân đi rồi, chỉ để lại khách nhân ở nơi này. Điểm này thoạt nhìn có chút không ổn, nhưng đối với đám người này thì đây lại là phù hợp. Tất cả đều là lão bằng hữu 10 vạn năm không thấy nhau. Nếu như ở giữa có một người mới không quen thì không thể nào nói chuyện thoải mái, đó mới là chuyện không vui. Đối với Tạ Đan Quỳnh, Cửu Đế Nhất Hậu ngoài mặt cũng tỏ vẻ hiểu được. Hôm nay, mặc dù chẳng qua là đại chiến mấy trận, nhưng đối thủ của Tạ Đan Quỳnh không có một người nào không phải là nhân vật bình thường. Nhất là Vụ Tiên Sinh kia lại càng là cao thủ. Tạ Đan Quỳnh giờ phút này thể lực chống đỡ hết nổi mới là lẽ phải. Nếu quả thật không hư hao chút nào, thể lực dư thừa, cái đó mới làm cho đám người Cửu Đế Nhất Hậu nghi ngờ. Quỳnh Hoa Đại Đế vừa đi, Trung Cực Thiên Vô Tình Thiên Đế Túy Vô Tình rất dứt khoát đứng lên, hướng về Tuyết Lệ Hàn nói: Đông Hoàng, hôm nay thật là uy thế rung trời, không giống với bình thường. Tất nhiên, để cho tiểu đệ đại khai một lần nhãn giới, bội phục bội phục. Những lời này nói xong hình như là dễ nói, nhưng trong giọng nói chân chính là có chút âm dương quái khí. Tuyết Lệ Hàn nhàn nhạt nói: Thật sao? Năm mấy câu nói uy thế rung rồi. Như vậy trong mắt Tủy Huỳnh, vì thế này đã là rung trời rồi ư? Thật đúng là quá dễ dàng đi. Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Huyễn cười hằng hắc nói: người khác nói mấy câu đương nhiên không có được uy thế như vậy rồi, nhưng mà Đông Hoàng Bệ Hạ nói lại không giống, thật là không giống với bình thường. Tuyết Lệ Hàn liếc mắt cười lạnh nói: vậy ngươi chỉ sợ là có chút cô lậu quả văn. Bản Đông Hoàng không phải vào lúc này mới uy thế rung trời như vậy, mà là từ thật lâu trước đây cũng đã từng lừng lẫy khắp thiên hạ. Chớ nói bổn đế chỉ có nói mấy câu mà thôi, coi như là một câu nói cũng không nói, bản Đông Hoàng ngồi tại chỗ này cũng đã là vô hạn uy thế. Mà điều này, Viêm Dương Thiên Đế mặc dù danh chấn nhất phương, nhưng một tiếng hà hả này chân chính ý vị thâm trường. Trong không gian, người giả mạo kia biểu môi nói: người còn nói ta tính sao? Người bây giờ không thấy ta nói uy thế như vậy ư? Nhưng hắn nào đâu biết rằng, nếu không phải lúc trước hắn làm loạn như vậy, thì hiện tại Tuyết Lệ Hàn căn bản không cần làm như thế. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh mùi thuốc súng dường như có chút nồng đậm. Trận thịnh yến này đến thời điểm cuối, trong hoàng cung, đám thị vệ cũng cảm giác thần trí hôn mê, sau đó ngủ đi không còn tri giác. Đợi đến sáng hôm sau tỉnh giấc, nhìn vào trong đại điện thấy im ắng, hoàn toàn không có động tĩnh. Tất cả bài biện đều đúng vị trí, từ hồ không có chuyện gì phát sinh qua. Duy nhất một chút xíu dị thường, cũng chỉ có một cái thiện ngọc bị gãy thành hai khúc. Cái này dường như cũng không tính là cái gì dị thường. Phàm là yến hội, lần nào mà không có vài bộ đồ ăn bị tổn hại chứ. Lần này cũng chỉ có một cái thìa bị chặt đứt, thật sự không coi vào đâu là bình thường. Mọi người vội vàng thu dọn, tuy nhiên không ai biết đêm qua, trong đại điện này, đám cựu đế nhất hầu trong đại điện này chiến đấu một cuộc. À, chính xác một điểm nói, hẳn là đánh một cuộc hỗn chiến, quần đấu đi. Trận quần đấu này chân chính rất là lạ kỳ. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn ngạo thị quần hùng với thực lực cường hãn đã vô cùng nhuần nhuyễn được phát huy. Đối mặt với nhiều người vây công, lại trực tiếp chính là chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, không chút rơi vào thế hạ phong, thậm chí mơ hồ vẫn còn dư lực. Theo yêu hậu cường thế gia nhập, trong đại sảnh nháy mắt chia ra làm hai phe. Một thì nổi giận tiếp tục vây công Đông Hoàng, một thì nổi giận ứng phó yêu hậu. Cục diện lâm vào trạng thái giằng co. Ngay cả Đông Hoàng yêu hậu tuy thực lực vượt xa những người khác, nhưng đối phương nhân số ưu thế, ngay cả vô năng chiến thắng, nhưng cũng không lo bị thua. Lấy khí mạch của bọn người này, nếu như thật muốn giằng co, chưa nói một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, thậm chí một năm hai năm, cũng là không thành vấn đề. May mắn chính là không biết người nào trong hỗn chiến, vô tình hay cố ý, đá vào mũi của Ngô Giả Cừu một cước. Nói về chuyện này, đây cũng là chuyện không có biện pháp, ai bảo người quá thấp. Vừa nhấc chân, nếu là người khác cũng chính là nhấc tới bụng, nhưng đối với Ngô Giả Cừu thì trực tiếp biến thành đến lỗ mũi. Cũng không biết tại làm sao, giờ phút này mặt hồi trần vừa lúc đến bên người Ngô Giả Cừu. Cho nên Ngô Giả Cừu nhận thức là do Mạc Hồi Trần ra tay, nên chuyển hướng công kích hắn. Bên kia, Mộng Cảnh Hồi cũng gia nhập chiến cuộc. Đến đây, hai đại trận doanh tùy thời công kích lẫn nhau, mà chuyển thành tập thể đại hỗn chiến. Vừa mới bắt đầu, vốn là mọi người vây công Tuyết Lệ Hàn, muốn bắt nạt hắn. Nhưng về sau, đánh nhau quá cao hứng. Trên căn bản, mỗi người cũng là đồng thời đối mặt 7-8 địch nhân. Dù sao trừ mình ra, mọi người đều là địch nhân. Mọi người căn bản cũng không có mục tiêu cụ thể. Người nào ngay trước mặt ta, ta liền công kích người đó, không còn phân chia trận doanh. Chẳng qua là quá trình này, bất kể đánh nhau kịch liệt ra sao, thì thủy chung vẫn không có phát ra nửa điểm phong thanh. Những người này thực lực chân thật, mặc dù cũng có cao thấp có khác, nhưng tổng thể mà nói, mọi người đều là cùng một tầng thứ, hơn nữa đều là siêu cấp tầng thứ. Mỗi người cũng có thể đem khí lực của mình từng chút một không tiết ra ngoài. Nếu thật sự đánh trúng, đó chính là lôi đình nhất quyền nặng như núi. Nhưng nếu là đánh không trúng, biến thành ngay cả con mũi cũng phách không chết. Bất quá trong đó có hai người vẫn là chịu thiệt. Đó là Mộng Cảnh Hồi, Ngô Giả Cừu. Mộng Cảnh Hồi chính là người được công nhận là tiểu bạch kiểm nhất trong cựu đế nhất hậu. Trước khi Tạ Đàng Quyền gia nhập Cửu Đế Nhất Hậu, Mộng Cảnh Hồi có thể nói là đệ nhất mỹ nam trong nhóm người này. Gương mặt anh tuấn dị thường, cho nên hôm nay bị đánh cũng là nhiều nhất. Người người đều muốn đánh lên vẻ mặt siêu cấp tiểu bạch kiểm này một quyền. Về phần Ngô Giả Cuồng thì thuần túy là tài bay và gió. Bản thân của hắn vóc người thấp lùn, không tự chủ, một chiêu đánh ra lại thường nhằm vào hạ bộ của người khác, nên đưa tới phản kích cũng là phá lệ mãnh liệt. Bi kịch hơn chính là bởi vì hắn vóc dáng thật sự quá thấp, cho nên người khác tùy tiện vừa nhấc chân lên đá đã đến vị trí bả vai, quả thực chính là bị đánh cho vạn tím ngàn hồng lấp lánh rực rỡ. Bất quá vẫn là câu nói kia, bởi vì những người này đắn đo, lực đạo thật sự là đủ tinh chuẩn, hoàn toàn không có hư hao bất kỳ món đồ nào trong đại điện. Mọi người trong lòng đều an ý, người nào làm hư hao cái gì thì trận quần đấu này coi như là kết thúc. Mà có đồ vật nào bị hư hao thì chính là lúc tràng ẩu này kết thúc. Rốt cuộc, Tủy Vô Tình đưa gót chân đã gãy một cái thì ngọc. Kết quả là trận này đến đây mà chung kết. Nhưng Tủy Vô Tình so với những người khác, tối thiểu vẫn còn là áo mũ chỉnh tề. Về phần những người khác, trừ Đồng Hoàng cùng Yêu Hầu ra, trên căn bản đều là mặt mũi sưng vù. Trong đó Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giả Cuồng là thê thảm nhất. Vào thời khắc tối hậu không cẩn thận, một cước bay lên, điểm rơi lại rất đúng nhịp, chính là bộ ngực của Yêu Hầu. Mặc dù không có đá lên, nhưng Yêu Hầu bị thẹn quá thành giận, đánh một trận hung ác. Sau đó, mọi người hô to lưu manh, đem Cuồng Kiếm Thiên Đế vật trên mặt đất, đánh cho Thất Linh Bát Lạc ồ hô ai tai. Nhưng tất cả tức giận lúc trước đều trong một trận quần đấu này được hóa giải hết. Có lẽ là trên lập trường, mọi người vẫn còn có sự cố chấp riêng của mình. Nhưng nói đến ân oán cá nhân thì lúc này gần như là không còn. Ai nghĩ kiểu đánh nhau như tiểu lưu manh này lại có thể xuất hiện trong đám người Cửu Đế Nhất Hậu. Người nào trong lòng cũng có cảm giác lần tụ hội nhân vật chỉ sợ là một lần tụ hội hòa bình nhất. Từ nay về sau, gặp mặt lại, có lẽ đã là cục diện ác liệt rồi. Cho nên, ở nơi này, trận quần đấu này đem tất cả ân oán cá nhân, tất cả sự bất mãn phát tiết ra trong trận quần đấu này. Sau này có lẽ ta và ngươi là địch nhân, nhưng đó là vấn đề lập trường, nó không liên quan đến cá nhân. Cựu Đế Nhất Hậu là người kiêu ngạo bậc nào? Bọn họ cố ý dùng một cuộc hỗn chiến như vậy để giải quyết khúc mắc, đó cũng là sự kiêu ngạo. Hôm nay, ta và người hỗn chiến, thắng bại không hối. Ngày mai sinh tử đánh giết, sinh tử không thẹn. Phương thức như vậy làm cho tâm lý tiêu cực của rất nhiều người tích lũy trong hàng chục vạn năm qua. Trong khoảnh khắc, toàn bộ phát tiết được sạch sẽ. Cái này không thể không nói là rất kỳ quái. Còn có hoàng cung thủ vệ cũng rất kỳ quái một chuyện. Đám người Cửu Đế Nhất Hậu này cao cao tại thượng lúc tiến vào, ai nấy cũng là đàm tiếu yên yến, phong độ nghiễm nhiên, phái đoàn mười phần, phô trương lại càng kinh sợ. Nhưng lúc rời đi là cực kỳ nhanh chóng, giống như một trận cuồng phong, dường như ngay cả mặt mũi cũng không được rõ ràng, thoáng một cái đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có Đồng Hoàng và Yêu Hậu, hai người này như trước, mũ áo chỉnh tề, khí độ nghiễm nhiên đi ra. Vẫn chỉ có Đồng Hoàng là có phong độ, vẫn là Yêu Hậu có khí chất nhất. Bọn người thì về rối rít trong lòng thầm nghĩ nói, dáng Cuồng Kiếm Thiên Đế này lại là bụng mặt mà chạy, không biết làm chuyện gì mất mặt đây. Phía bên ngoài, hành động truy sát được tiến hành với khí thế hừng hực, bốc lửa dị thường. Mạc Thiên Cơ căn cứ Sở Nhạc Nhi cung cấp đầu mối, điều động hơn 300 vị thánh nhân cao thủ càn quét cả Quỳnh Hoa Thành, không có một người lọt lưới. Sở Dương khi tham gia vào cũng cảm thấy kinh khủng. Đây cũng không phải là 3 năm tên, 35 người, 300-500. Nơi này cả thảy mấy vạn người. Một cái nhìn đã thấy chì chít. Cứ như vậy bị một kiếm chém đầu, còn muốn là thần hồn câu diệt. Ngay cả là chuyện phải làm, nhưng Sở Dương trong lòng vẫn rất là không thoải mái. Đối với kẻ chủ mưu tạo ra vạn thánh chân linh là càng thêm hận thấu xương. Một đêm này Đồng Hoàng cùng Yêu Hậu sau khi quần đấu xong chia tay, khi trở về lại lần nữa ước hẹn mật đàm một lần. Đối với chuyện này, người duy nhất biết được cũng chỉ có Bạch Y Mỹ Phụ đi theo Yêu Hậu. Bất quá nàng ta cũng chỉ là lờ mờ nghe được Yêu Hậu hỏi một câu. Xác định sao? Sau đó đồng hoàng từ hồ gật đầu, nhưng ngay sau đó hai người cùng thở dài. Kế tiếp lại thấp giọng thảo luận hồi lâu, nhưng lần này chính là ai cũng không biết bọn họ rốt cuộc nói cái gì. Mà Trung Cực Thiên Đại Đế Túy Vô Tình cùng Viêm Dương Thiên Đế Lòng Ảnh Huyễn sau khi quay về cũng là mật đàm một lần. Giống như trước, không ai biết bọn họ nói chuyện gì. Chẳng qua, hai người kia vẻ mặt lại nghiêm túc tới cực điểm. Từ hồ mật thám cũng có thể lây bệnh, trừ hai tốt này ra. Mặc Hồi Trần cùng Mộng Cảnh Hồi sau khi từ Hoàng Cung đi ra thì không trở về đến Tinh Thần Cung, mà sau khi tiêu trừ vết thương trên mặt, liền thản nhiên đi vào dân gian. Hai người tùy tiện tìm một tửu quán tiếp tục uống rượu, đương nhiên, dường như cũng đàm luận một thứ gì. Hiển nhiên, càng thêm không ai hay biết, hai thiên đế này lại tự như hai tử quỷ đi ra ngoài uống rượu. Chẳng qua là điểm giống nhau, chính là đồng hoàng cùng yêu hậu khi nói tới cuối, cũng thở dài thật sâu một hơi. Túy Vô Tình cùng Long Ảnh Huyễn cũng là thở dài một tiếng. Tiếng thở dài này cũng không biết mọi người làm việc cái gì mà thở dài. Nhưng nếu là bị người ta nghe được sẽ cảm giác mấy người này thở dài ai nấy cũng tràn đầy sự đồng cảm, vô lực, tức giận. Còn có các loại suy nghĩ phức tạp và nồng đậm buồn bã. Tạ Đăng Quỳnh quay trở lại tầm cung với sắc mặt trầm trọng. Hắn ý thức được cựu đế nhất hậu kia với cấp độ như vậy. Với tu vi hiện nay của hắn, Thủy Chung vĩnh viễn là kẻ đứng cuối trong cựu đế nhất hậu. Không nói những người khác có phải nhận đồng bản thân hay không, nhưng ngay cả mình cũng khó có thể cho rằng mình đã sánh được với bọn họ. Hôm nay, mặc dù được Đông Hoàng khẳng khái tương trợ, thuận lợi vượt qua kiểm tra, nhưng Đông Hoàng hiển nhiên không thể nào vĩnh viễn trợ giúp bản thân được. Bản thân phải dựa vào chính mình mới được. Tạ Đăng Quỳnh trầm mặc một lúc lâu, thật lâu không nói. Bên cạnh Mai phu nhân lo lắng nhìn hắn, mãi cho đến một lúc lâu sau, nghe được Tạ Đăng Quỳnh thấp giọng, cũng là kiên quyết nói. Vô luận ra sao? Không thể xin lỗi bốn chữ Quỳnh Hoa Đại Đế này. Trong lòng Mai phu nhân cũng không khỏi dâng lên sầu lo, bởi vì nàng biết, Tạ Đăng Quỳnh lúc này hiển nhiên đã hạ quyết tâm, muốn đem tự thân thực lực tăng lên, mà quá trình này đối với Tạ Đăng Quỳnh mà nói, không thể nghi ngờ đúng là quá trình không nghỉ ngơi và không dừng lại đầy tàn khốc. Nhưng nàng mặc dù sầu lo, nhưng đồng thời tràn đầy kiêu ngạo suy nghĩ. Nam nhân này của mình, vĩnh viễn sẽ không cam lòng để bản thân tụt hậu so với người khác. Có chí thì nên, muôn lần chết chớ từ chối. Dưới mắt, Mạc Vân Thiên một lần nữa quay trở lại quỹ đạo. Mạc Vân Thiên Đế mặc dù chức cao quyền trọng, hoặc là nói một cái tượng trưng về tinh thần thì đúng hơn. Về sự vụ cụ thể, thứ cần để cho Tạ Đăng Quỳnh quan tâm nhất, thật ra thì vẫn còn rất ít. 90% công việc cũng là do văn võ đại thần chia sẻ. Ở điểm này xử lý sự vụ cũng là quen việc dễ làm. Lại có một thiên lang toàn lực đốc thúc trông nom, càng thêm sẽ không có bất kỳ sơ hở nào. Cùng với suy nghĩ của Tạ Đăng Quỳnh, còn có đám người Sở Dương. Chẳng qua là đợi đến khi bọn họ tụ cùng một chỗ, nói chuyện, thì đã là xế chiều ngày thứ ba. Trước sau 3 ngày thời gian, tổng cộng 50 vạn thành vệ quân toàn lực phối hợp. Quân đội cùng hoàng cung thị vệ hơn 100 vị thánh nhân, cao thủ liên thủ. Rốt cuộc, đem tất cả vạn thánh chân linh toàn bộ tiêu diệt sạch. Nói tiêu diệt sạch, chính là nói đến đám người lẻn vào Quỳnh Hoa Thành kia. Tuy chân chính ngoài dự liệu, chính là đến cuối cùng, sau khi tất cả vạn thánh chân linh bị giết chết, thì thần bí nhân sau màn chỉ huy kia cũng không tái xuất hiện gây chuyện nữa. Từ hồ hăng phái những người này ra cũng chỉ là đi tìm chết mà thôi. Từ đầu tới cuối, hoàn toàn không có lấy nửa điểm phản kháng. Chuyện này lại cực kỳ khác thường. Mà trong khoảng thời gian này, đám người Sở Dương dù dùng hết thủ đoạn, nhưng Thủy Chung không có ép hỏi ra trụ sở bí mật kia rốt cuộc là ở nơi đâu. Theo những người này chết đi, thế gian này khôi phục lại sự bình tĩnh. Từ hồ chưa bao giờ có vạn thánh chân linh xuất hiện qua. Nơi nơi đều là một mảnh tường hòa. Mọi người, lần này cũng nhìn được thực lực của đám người Đông Hoàng rồi. Đám người cựu đế nhất hậu mặc dù không có chân chính xuất thủ, Nhưng chỉ từ đồng hoàng kia mà phán đoán thì cũng đại khái có thể đoán được thực lực của những người kia. Mạc Thiên Cơ khi nói ra những lời này hiển nhiên có chút ít thổn thức. Hoặc là chúng ta cho rằng chúng ta hiện tại đã rất giỏi rồi, mặc dù sự thật mà nói cũng quả thật là như vậy. Nhưng đồng dạng là sự thật, mọi người hiện nay cũng có thể biết, đối mặt với vị thượng đỉnh tồn tại kia mà nói, chúng ta vẫn như trước là không chịu nổi một kích. Chuyện Mạc Vân Thiên đến đây đã xong giai đoạn một, chúng ta không thể nào lưu lại được, nhất định phải trở lại thiên địa riêng của chính mình, tiến thêm một bước tăng lên, đi khinh thường chiến đấu hăng hái, làm cho mình chính thức có được thực lực để cùng đám người đỉnh tầng thứ kia chính diện đánh một trận. Chuyện Mạc Vân Thiên toàn bộ đều giao cho Tạ Đan Quỳnh, bất kể hắn có thể làm được hay không thì đó cũng là chuyện của hắn, chúng ta còn có chuyện cần làm. Dưới mắt, người cần tăng thực lực nhất là các người. Nói đến đây, Mạc Thiên Cơ vừa trừng mắt vừa nhìn La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc. Hai người này trong phút chốc cực kỳ ngạc nhiên. Vốn là đàng hoàng nghe nói chuyện, sao trong lúc bất chợt là bị hắn soi rồi. Ta nói các người giống được biên nhát như trước kia. Nếu còn như vậy, huynh đệ thống nhất sẽ đem các người đập cho một trận. Điều này chân thật không uổng, tuyệt đối là thực tế. Mạc Thiên Cơ hung thần ác sát nói, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch vẻ mặt khó hiểu. Mạc Thiên Cơ tên khốn này, hôm nay chẳng lẽ bị bệnh rồi? Sau một phen nghị luận, mọi người quyết định chia tay. Cựu đế nhất hậu vẫn còn ở nơi này, không có nghĩa lý gì. Chúng ta đi thì chúng ta đi. Cũng không cần chào tạm biệt Tạ Thỏ Tử, dù sao sớm muộn gì còn có thể gặp lại, tránh cho Tạ Đan Quỳnh khóc lóc. Nên đi đi, nên đi mau, đi nhanh đi. Thừa dịp cựu đế nhất hậu không có tại đây, chúng ta đi trước một bước, trở về làm long trời lở đất đi. Nhạc Nhi à, người tính toán đi hướng nào đây?
Ta sao? Ta nghĩ muốn đi tìm sư phụ ta. Lão nhân gia ngài mất tích lâu rồi, ngay cả lần đại điển này cũng không tới đây tham gia náo nhiệt.
À, vậy cũng tốt. Còn ngươi, ngu chim.
Ta sao? Ta quay về tiếp tục ăn trộm. Mà cái gì? Người nói à là ngu chim.
Người mới là ngu chim.
Các người, cả nhà cũng là...
Thôi thôi thôi, đi thôi. Trở về đi thôi.
Nhìn Tạ Đan Quỳnh kia, hiện nay cũng đã là thiên đế. Chúng ta vẫn chỉ là cường đạo đầu lĩnh. Đây chính là chênh lệch. Chênh lệch này dường như cũng quá là lớn. Ta cũng bắt đầu tự ti rồi.
Chính là như vậy à. Trở về ta cũng tìm thiên đế chém giết, mưu triều xoắn vị. Thành thật, không để cho người khác dành riêng cái tên đẹp.
Nói thật hay, chủ ý này thật là chính xác.
Đi nhanh lên, nhìn cố lão nhị mặt đen kìa.
Tên ngu chim, chờ ca vô địch thiên hạ. Trước tiên, đem cố lão nhị đánh cho một trận nha.
Thằng bố mày, người đánh cố lão nhị, đánh cố lão nhị. Ngu lông chim, cũng phải tội ngươi.
Chỉ bất quá trong nháy mắt, đã có nhiều bóng dáng biến mất trên trời cao. Chỉ thấy khi bọn họ rời đi, thần ảnh hóa thành một đường vòng cung tuyệt đẹp trên không trung. Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Dơ Bất Thông, Ngạo Tà Vân, đám người này cũng đã đi rồi. Hồ Duy Ngạo Ba đi theo Kỷ Mặc, Ngạo Tà Vân cũng mang theo thê thiếp rời khỏi Mạc Vân Thiên.
Khi bọn họ tới đây, chính là vạn dặm bôn ba, giành giật từng giây một nắng hai sương. Tới đây rồi nghênh đón bọn họ cũng chỉ có luân phiên huyết chiến. Đợi đến khi mới vừa an tỉnh lại, liền lập tức rời đi. Mà khi rời đi còn vô thành vô tức như vậy, thậm chí cũng không chào tạm biệt Tạ Đan Quỳnh. Tới là mạnh mẽ vang dội, đầy trời phong lôi đến, mà đi cũng là tiêu sái.
Như vậy chúng ta cũng đi thôi.
Cố Độc Hành kéo Cố Diệu Linh, mỉm cười nhìn Sở Dương và Mạc Thiên Cơ nói, hai người gật đầu ý bảo là bảo trọng. Nhìn nhau là đủ, không cần phải nói nhiều. Cố Độc Hành ôm Cố Diệu Linh lao đi, cũng không quay đầu.
Động Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi nhìn nhau cười một tiếng, rồi bồng bềnh bay đi, xoay tròn một cái đã bay thẳng đến chân trời. Hai già hỏa này còn ác hơn, ngay cả ánh mắt nói lời từ biệt cũng là tiết kiệm.
Sở Nhạc Nhi bạch y bồng bềnh, nàng cũng là sắp sửa lên đường, chẳng qua là tự hồ muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc không nói ra.
Một đôi mắt đẹp nhìn Mạc Thiên Cơ một vòng, rồi dừng.
Mạc Thiên Cơ nuốt nước bọt, rốt cuộc mở miệng nói trước.
Nhạc Nhi cô nương. Sở Nhạc Nhi đỏ mặt, thấp giọng nói. Gì chứ? Rồi nghĩ, ai chẳng lẽ tên đầu gỗ này rốt cuộc thông suốt rồi, muốn giữ ta lại sao? Hoặc là muốn mời ta cùng đi với hắn, chung quy còn không coi là quá ngu ngốc đi. Mạc Thiên Cơ dường như vừa nước nuốt bọt, vừa khó khăn nói. Cái này, người... Ta cái gì chứ? Sở Nhạc Nhi cúi đầu nhìn mũi chân, trong giọng nói xấu hổ mang theo vẻ ý vị mười phần, còn mơ hồ có mấy phần tiểu mong đợi. Mạc Thiên Cơ ho khan, đỏ bừng cả khuôn mặt. Chuyện này, nàng lên đường thuận buồm xuôi gió. Gì chứ? Người nói cái gì? Sở Nhạc Nhi trừng lớn mắt, có chút không tin vào tai mình. Gần lúc chia lìa, gia hỏa này là còn rất thất hiếu, thông lục hiếu, còn có một loại chữ một chữ cũng không biết. Ta chúc nàng lên đường thuận buồm xuôi gió, lên đường bình an. Mạc Thiên Cơ một khuôn mặt đẹp trai hồng trướng lên, hiển nhiên là chính hắn đang không biết mình nói cái gì. Sở Nhạc Nhi tức giận ngẩng đầu, gắt gao ngó chừng Mạc Thiên Cơ, hai mắt trợn trừng nói. Cái gì? Mạc Thiên Cơ nhất thời tay chân luống cuống, ấp úng nói. Chuyện này, đúng rồi, thầy ta hướng lệnh sư mà vấn an. Chuyện này, lần này đi núi xa đường xa, lên đường bình an là trọng yếu nhất. Sở Nhạc Nhi trong thần sắc có chút thương tâm, đạm mạc nói. Được rồi, ta biết rồi, nhất định đem tâm ý của ngươi chuyển đi là được. Mạc Thiên Cơ tiến lên trước một bước, tự hồ muốn nói điều gì. Sở Nhạc Nhi cho là hắn muốn nói, ngẩng đầu mong đợi nhìn hắn. Ai tên đầu gỗ, mau mau thông suốt đi. Cảm ơn nhiều nha. Mạc Thiên Cơ nói. Gì chứ, người cảm ơn ta. Cảm ơn cái gì chứ? Sở Nhạc Nhi không hiểu ra sao, làm sao đột nhiên lại cảm ơn. Cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng thay ta vấn an sư phó của nàng. Thời khắc mấu chốt, lời Mạc Thiên Cơ nói đến khóe miệng sắp ra được thì đột nhiên lại chột dạ ruột về. Ta thật... Sở Nhạc Nhi nổi trận lôi đình, đè nén không được, chợt dậm chân. Dưới đất lập tức xuất hiện ba tấc kim liên ấn có thể thấy được. Ngay sau đó yểu điệu thân hình dựng lên, như một đám mây trắng xông lên giữa không trung. Sư một tiếng, đã đi không còn thêm bóng dáng tăm hơi. Còn không đi, nàng thật sự sợ rằng bản thân sẽ bị làm cho tức điên. Người trước mắt này cũng không phải là đầu gỗ, rõ ràng chính là một tảng đá, một khối triệt đầu triệt đuôi hoang thạch. Mạc Thiên Cơ nhìn Sở Nhạc Nhi bực tức rời đi, sắc mặt hồi bại, thần hồn lạc phách, tràn đầy vô tận buồn bã. Sở Dương một bên nhìn, rất tiếc là rèn sắt không thành thép mà thở dài một hơi, thật lòng là không có nhìn được. Nếu còn như vậy, muội muội mình thật sự là có thể chết già tới nơi. Ta nói này. Sở Dương hắng giọng, trong lòng thật sự có chút ít vô lực. Một đời thiên tài, làm sao lại đối đãi với tình cảm nhát gan như vậy? Sở Dương nhìn ra rõ ràng, Mạc Thiên Cơ căn bản không phải không rõ, cũng tuyệt đối không phải là hồ đồ, mà là hắn hoàn toàn từ đầu tới đuôi luôn luôn chính là không dám. Tên này ở vấn đề tình cảm quá là nhát gan, quả nhiên làm cho Sở Dương trăm mối không có cách giải. Theo đạo lý mà nói, y không nên như vậy Nói cái gì? Mạc Thiên Cơ si ngốc nhìn Sở Nhạc Nhi rời đi, mà thần hồn bất phụ thể. Ai ta nói, đồ ngu chim. Sở Dương than thở. Nhớ bất thông không phải đã đi sao? Hắn trở lại rồi ư? Mạc Thiên Cơ vẫn có chút thần hồn điên đảo, trong lòng vẫn là buồn bã hối tiếc. Hiển nhiên, chỉ số thông minh đã bằng không. Ta không phải nói đầu ngu chim kia, ta nói ngu chim trước mặt này. Ta nói rằng, Nhạc Nhi tuổi còn nhỏ, một đường vàng dặm bôn ba. Ta thật sự không có yên lòng. Ngươi có thể yên tâm được sao? Sở Dương một đầu khó hiểu nói. Đúng vậy ha. Hay là phái mấy hộ vệ, chọn tu vi cao nhất. Liên lụy đến an nguy của Sở Nhạc Nhi, Mạc Thiên Cơ nhất thời thức tỉnh. Làm sao bây giờ? Phái hộ vệ ư? Sở Dương thật sự muốn cho tên này một quyền, giận dữ nói. Mùi mùi của ta lặn lội đường xa, con đường phía trước khó lường, phái người cũng không an toàn. Người thầy ta đưa tiễn nàng đi, có được hay không? Người tên ngu chim. Đúng rồi, người khác thật là không có an toàn. Mạc Thiên Cơ nhất thời tỉnh ngộ. Đưa đến trạm dừng có được hay không? Sở Dương bực tức lao lên một cước đá vào trên mông đít của hắn. Mẹ kiếp, người còn không mau đi đi, chậm nữa thì tìm không ra. Mạc Thiên Cơ thân thể cách không đi lên, xông lên trời cao, quang cảnh kia rất giống bị lửa đốt mông đít, nhưng mà vẫn cố kêu to. Sở Dương à, lúc ta không có đây, người chớ bắt nạt muội muội ta nha. Lời còn chưa dứt, đã đi không thì bong dáng tầm hơi. Sở Dương sờ cằm không có chỗ đánh, hùng hãn nói. Chuyện này người quản được sao? Chớ nói người không có đây, cho dù người đang ở đây, người quản được ta sao? Người là đồ ngu chim. Sở Dương nhổ nước bọt, nhưng ngay sau đó mới nhớ ra mà có chút buồn cười, ôm bụng cười thật lâu. Sau đó lại phát hiện ra bên cạnh mình không có một bóng người. Tạ Đan Quỳnh nghe nói, cấp tốc chạy đến, thấy một đám huynh đệ đã đi rồi, buồn bã đứng một hồi lâu. Khuôn mặt cô đơn, không còn sự hăng hái như mấy ngày trước. Trong mắt Tạ Đan Quỳnh, Mạc Vân Thiên cơ nghiệp là cái gì đâu? Ngay cả có thể ở trên Kim Loan trên đại điện cũng không sánh được với cùng một đám huynh đệ đùa giỡn, chung chạ. Hiện tại cũng chỉ còn Sở Dương, Đàm Đàm, còn có Mạc Khinh Vũ, Tử Tà Tình, lè que mấy người, và đám binh sĩ Thiên Binh Các đi theo Sở Dương đến. Tạ Đan Quỳnh ảm nhiên một lúc lâu, sau lại thỉnh cầu. Lão đại, người đem Mộng Vô Nhai lưu lại cho ta đi. Hắn cũng là cựu thần tử Mạc Vân Thiên. Đều nói lá rụng về cội, cũng là tốt cho hắn. Không hổ là tân nhậm Quỳnh Hoa Đại Đế, và lúc này phản ứng đầu tiên lại là đào người. Hắn nghĩ thầm, lão đại hiện nay chính là nỗi buồn ly biệt tràn đầy ôn tình. Lúc này ta nói hẳn là có thể đáp ứng. Cút đi. Sở Dương giận dữ, tàn bạo mắng. Muốn đào người từ trong tay ta, người đừng có mơ. Tạ Đan Quỳnh còn muốn cầu khẩn thì là bị Sở Dương nói một câu cắt đứt, rồi như hùng thần ác sát chỉ vào Tạ Đan Quỳnh nói. Ta nói cho người biết, tiểu tử người mau bỏ tâm tư này đi. Cả ta chạy mấy vạn dặm xa xôi tới giúp người. Người không nói cảm tạ, đưa chúng ta ít đồ thì thôi đi. Ai bảo chúng ta kết bái với nhau? Nhưng mà tiểu tử nhà ngươi là còn nghĩ tới việc đào người của ta sao? Ngươi, ta nói này, ta Đan Quỳnh. Ngươi sao có thể như vậy? Chuyện này thật là quá đáng đi. Sở Dương nói như vậy, làm cho ta Đan Quỳnh thẹn không dứt, ngượng ngùng một hồi lâu mà nói không ra lời. Sau đó, Sở Dương lôi kéo Mạc Khinh Vũ nghênh ngang rời đi. Đợi đến buổi tối, ta Đan Quỳnh mới kịp phản ứng, vội vàng tìm đến Sở Dương nói. Ta nói, lão đại, người mới vừa rồi nói không đúng. Mộng Vô Nhai chính là người Mạc Vân Thiên chúng ta. Tại sao có thể nói là của người? Hắn ở Mạc Vân Thiên có chức quan. Thân bàn, bạn hữu của hắn đều tại đây. Người nói có đúng hay không? Sở Dương một bộ ngạc nhiên. Đúng như vậy sao? Tạ Đan Quỳnh gật gật đầu. Nhất định là như vậy. Người đã nói như vậy. Vậy người giữ hắn lại đi. Chỉ cần bản thân hắn đồng ý, ta liền không có ý kiến. Sở Dương rất là hào phóng vùng tay nói. Tạ Đan Quỳnh nghe thì mừng rỡ, không nói hai lời, vội vàng đi ra ngoài tìm người. Tuy nhiên tìm kiếm hồi lâu mới sửng sốt, vì tìm không ra, vừa hỏi mới biết, phàm là Thiên Binh Các từ Yêu Hoàng Thiên tới vào xế chiều hôm nay, cũng đã là quần áo nhẹ nhàng quay về, hình như là do bên trên hạ được mệnh lệnh khẩn cấp. Đi rất vội vàng, thậm chí rất nhiều hành lý cũng không kịp thu thập, như chạy nạn, giờ phút này sợ rằng đã đến biển rộng mênh mông. Bên trên có lệnh khẩn cấp. Bên trên Mộng Vô Nhai còn có thể là ai? Bừng tỉnh đại ngộ, Tạ Đan Quỳnh nổi giận đùng đùng quay về, lại thấy Sở Dương cười híp mắt, ôm bả vai mình mà nói. Đan Quỳnh à, người nhìn xem, nơi này còn có rất nhiều đồ cấp dưỡng. Huynh đệ chúng ta là người một nhà, cũng để lại cho người hết. Ngàn vạn lần đừng khách khí nhà. Nhìn một đống rách rưới cấp dưỡng do đám người Mộng Vô Nhai vội vàng đi không kịp mang theo kia. Tạ Đan Quỳnh dở khóc dở cười. Một ngày kia, Yêu Hậu hạ lệnh. Yêu Hoàng Thiên Thái tử Yêu Ninh Ninh lập tức đem toàn bộ cao thủ Yêu Hoàng Thiên quay trở về Yêu Hoàng Thiên, trấn giữ Yêu Hoàng Cung Chủ, nắm chắc đại cục. Về phần bản thân nàng cũng không tính toán rời đi, mà là có ý định khác. Sự thật là có ý định khác. Đang khi bộ thái tử lên đường, thì Yêu Hậu tùy theo bồng bềnh mà đi, chẳng biết đi đâu. Mà những vị thiên đế khác cũng có người rời đi, cũng có người lựa chọn ở Mạc Vân Thiên phiêu bạt một thời gian ngắn. Chẳng qua là mấy ngày nay, không khí náo nhiệt lúc trước đã không còn. Các vị đỉnh cấp cao thủ đã như lưu tinh bay đi rồi. Đàm Đàm cùng Tạ Đan Phượng hướng Sở Dương cáo từ đó chẳng biết đi đâu. Sở Dương đối với chuyện này cũng không lo lắng. Đàm Đàm hiện tại đã là thánh nhân cao cấp tu vi, không sai biệt lắm sẽ đạt đến đỉnh tầng thứ. Ở trên thế giới này, trừ cựu đế nhất hầu ra, cũng không có mấy người làm khó được hắn. Về phần những người khác, cho dù rốt cuộc đánh không lại, muốn toàn thân trở lui là không thành vấn đề. Ngoài ra, Đàm Đàm dường như là có chuyện muốn đi làm. Điều này Sở Dương từ thần sắc của Đàm Đàm là có thể nhìn ra. Ngoài ra, đợi đến khi hai người Đàm Đàm đi rồi, ở chỗ này người thân cận của Sở Dương cũng chỉ còn Tử Tà Tình, Mạc Khinh Vũ, còn có một hổ ca và kiếp nạn thần hồn. Lúc trước, mấy vạn người đi theo, đại đội ngũ kỳ hôm nay chỉ còn lại 3 người 1 thú, ai cộng thêm một quỷ. Nhưng giờ phút này Sở Dương cũng là dễ dàng tới cực điểm, bởi vì một lần này xong, gia quyến của Quách Hình Đệ cũng đã đoàn tụ. Bọn họ cả nhà đoàn tụ, chẳng khác gì là đem gánh nặng trên vai hắn, trừ đi hơn một nửa. Sau này ra sao, đó là trách nhiệm của bản thân bọn họ rồi. Mỗi người nam nhân phải có gánh chịu trách nhiệm với nữ nhân của mình. Về điều này cần chính bọn hắn xuất lực đi gánh vác. Người khác không có quyền, cũng không thể nào giúp bọn hắn gánh chịu những trách nhiệm này được. Mà người nhà chính là trách nhiệm mà mỗi người cần gánh vác. Bỏ đi gánh nặng, trong lòng tảng đá lớn đột nhiên mất đi, khôi phục lại một thân dễ dàng. Sở Dương đề nghị mọi người ở Mặt Vân Thiên đi dạo một vòng. Đương nhiên, ngoài mặt mà nói là cái mục đích trong chuyện này trên thực tế có gì khác hay không, thì Sở Dương không có nói rõ. Đối với đề nghị này của Sở Dương, Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ đương nhiên là giơ hai tay đồng ý. Còn có chuyện gì hơn việc có thể sánh vai với người yêu đi ra ngoài du lịch chứ? Vấn đề an toàn thì cũng không phải là chuyện cần lo. Bọn họ 3 người này thực lực rất cao, hơn nữa còn có một hổ ca hiện tại đã khôi phục đến thánh nhân trung cấp thực lực. Còn có một vị thánh nhân cao cấp, có bất tử chi thân kiếp nạn thần hồn. Tin tưởng, coi như là chính diện chống lại một người trong cựu đế nhất hậu, cũng chưa chắc đã không có lực đánh một trận. Nếu không được toàn thân trở lui thì vẫn có thể. Cho nên, mọi người cũng không nghĩ nhiều, khó được cơ hội có thể buông lỏng một chút. Mọi người cũng không cùng Tạ Đàm Quỳnh chào tạm biệt. Mạc Khinh Vũ ôm con mèo nhỏ hổ ca, kiếp nạn thần hồn như trước ẩn thân vào bóng tối. 3 người thản nhiên đi ra khỏi Quỳnh Hoa Thành. Vừa rời thành, tất cả quay đầu nhìn, nhớ tới thời gian trước ở Mặt Vân Thiên chém giết mà đều vô tận thổn thức. Nhưng ngay sau đó, 3 người hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy tại cửu lâu Mặt Vân Thiên, Quỳnh Hoa Thành, có một đạo thân ảnh màu vàng sáng cao ngất mà đứng, ánh mắt từ hồ xuyên qua hư không, lặng lặng nhìn chăm chú vào 3 người rời đi. Sở Dương cười ha hả một tiếng, phất tay một cái. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình đều mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay. Sau đó 3 người thân thể bồng bềnh bay đi, như chậm mà thật nhanh, cực tốc ra khỏi tầm mắt của thân ảnh kia. Trên cửa thành, Tạ Đan Quỳnh đứng chắp tay, đứng đó một hồi lâu sau. Nhìn 3 người Sở Dương như khói nhẹ biến mất ở cuối tầm mắt, trên mặt như cũ tràn đầy nụ cười ấm áp. Tạ Đan Quỳnh lẩm bẩm nói: "Lão đại, lần tiếp theo huynh đệ chúng ta tụ hợp, hẳn là trình độ quyết chiến thiên ma. Xin yên tâm, Mặt Vân Thiên ta tất nhiên có thể lấy ra một chi hùng binh đi bình ma hoạn. Cửu kiếp Quỳnh Hoa theo hướng kiếm phong lão đại sẽ nở rộ ở Tử Tiêu Thiên Khuyết." Tạ Đan Quỳnh ánh mắt lâu dài nhìn 3 người rời đi. Ngay cả khi mấy thân ảnh kia sớm không còn đây, thân ảnh màu vàng sáng như cũ vẫn đứng tại đây, cho đến khi sắc trời chập tối vẫn không muốn rời đi. Bóng đêm phủ xuống, giữa không cùng trời chiều, thân ảnh Mặt Vân Thiên Quỳnh Hoa Đại Đế cơ hồ trở thành một ngọn gió đầu tường. Bay qua một đạo dãy núi hoàn toàn ngăn cách với ánh mắt sau lưng. 3 người đồng thời bay chậm đi về phía trước, vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện cùng nhau. Đột nhiên như có nhận biết, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy giữa hoàng hôn trời chiều mênh mông, một đạo bạch y nhân thân ảnh cao ngất đứng, hai tay chắp sau lưng. Còn có hoàng giả khí độ không người nào dám xâm phạm. Chẳng qua là vừa đứng như vậy mà tự như quần lâm thiên hạ quan sát thế gian. Người này chính là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, hắn đã đi trước một bước tại chỗ này chờ. Người tại sao còn chưa đi? Sở Dương có chút ít ngoài ý muốn nói.
Ta đi chưa tới. Cùng ngươi đi chưa tới mục đích, cũng là giống nhau.
Tuyết Lệ Hàn cười cười nhìn Mạc Khinh Vũ bắt chuyện nói.
Nhà đầu, còn nhớ ta, lão bằng hữu đã lâu không gặp chứ.
Mạc Khinh Vũ ôn nhu cười một tiếng.
À, nơi nào sẽ quên được Tuyết đại ca?
Tuyết Lệ Hàn lòng vui sướng vui mừng nói.
Một tiếng Tuyết đại ca này thật đúng là đã chờ từ lâu.
Một câu chờ từ lâu này, Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ đồng thời ngầm hiểu. Chính xác là đã thật lâu rồi, là hai kiếp.
Một lời thông suốt, ba người đồng thời hiểu ý nở nụ cười. Bốn người hội hợp một chỗ, cố nhiên cũng không có chuyện thương lượng trước, cũng là không hẹn mà cùng về phương Bắc đi. Sau khi đi được mấy ngàn dặm, thì thấy phía trước vừa có một người chờ trực, một thân áo xanh, cũng là lớn lên có chút anh tuấn. Trung niên nhân này vẻ mặt không nhịn được đi tới đi lui. Khi thấy đám người Tuyết Lệ Hàn đến thì câu đầu tiên là tức giận mắng một tiếng.
Còn mẹ nó, làm sao người muộn như vậy chứ?
Đám người Sở Dương đều không biết người kia là ai, nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Lại dám nói chuyện đối với Tuyết Lệ Hàn như vậy, dường như thiên hạ này thật đúng là không có mấy người. Coi như là người trong Cửu Đế Nhất Hậu cũng chưa chắc dám nói ẩu tả như vậy. Mà tên này rõ ràng không phải là nhân vật trong Cửu Đế Nhất Hậu.
Người lại dám trước mặt ta, mắng con mẹ nó sao?
Chỉ thấy Tuyết Lệ Hàn khuôn mặt khó hiểu, một cước tàn bạo đá ra. Tình Kỳ nhất thời bị đạp cho một phát sấp mặt, không nhịn được vẻ mặt ủy khuất, bò dậy nói.
Người nhà cũng biết trước mặt ta ra vẻ ta đây. Không có chuyện gì đánh ta, còn không cho phép ta hoàn thủ. Người sao lại nên lúc nào cũng ra vẻ nhất gia chi chủ. Người có bản lãnh khác sử dụng ra với ta đi. Người hướng về phía người khác sử dụng đi. Bạo lực gia đình, người coi cái gì là Đông Hoàng Đế Quân? Có bản lãnh, người đạp Vân Thượng Nhân đi. Có bản lãnh, người đi đạp Thiên Ma Vương. Ngày ngày đạp ta thì có bản lãnh gì chứ?
Tên này hùng hùng hổ hổ, miệng oai mắt tà, vẻ mặt ủy khuất cộng thêm sự căm phẫn. Quả nhiên là nói cái gì cũng dám nói. Người này rốt cuộc là ai? Đây cũng quá là khoa trương đi.
Sở Dương, ba người chắc lưỡi hít hà không dứt. Tuyết Lệ Hàn mới vừa rồi đá một cước này tương đối giàu lòng nhân ái, cũng không thua cước ngày đó đạp chết hai vị vương giả cao thủ kia. Sở Dương tự hỏi, nếu mình bị một cước kia, nhẹ thì thân thể trong nháy mắt hủy, nặng thì hồi phi yên diệt, tuyệt không phải nói đùa. Nhưng người trước mắt này mặc dù bị đá ngã sấp, nhưng dường như không có chuyện gì. Ngay cả một chút xíu thương thế dường như cũng không có. Đây rốt cuộc là ai? Từ nơi nào nhảy ra một cao thủ bậc này? Phần thực lực này ít nhất cũng bằng thực lực của nhân vật trong Cửu Đế Nhất Hậu.
Tuyết Lệ Hàn lúc này lộ mũi cũng tức lệch đi, quát lên một tiếng nói.
Cầm cái miệng ngươi lại đi.
Sở Dương và ba người lăng lăng nhìn một màn trước mắt này đều cảm thấy tên này xuất hiện quả thực chính là một lần phá vỡ thế giới này.
Tuyết đại ca, vị này là...
Là Mạc Khinh Vũ hỏi. Tuyết Lệ Hàn nghe có chút lung tung đáp.
À, tên này chính là thất đệ ta, già môn Bất Hành A. Hắn tên là Tuyết Khinh Hàn, à, người khác gọi hắn là Tuyết Thất.
Tuyết Lệ Hàn lại lập tức nói.
Hắn trên đại điển đã tạm thời giả mạo ta.
Mà lấy da mặt Đông Hoàng Đế Quân mấy trăm vạn năm rèn luyện, giờ phút này cũng là thật có chút ngượng ngùng.
Kết thúc tập 487 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.